trước khi giảng yêu cầu tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật cho chúng tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Ca
không nguy hiểm bằng tham sân si.
Như vậy, ở trong nhà của quý Phật tử có tham sân si hay không? Nhà này không phải là cái nhà, cái gia đình, mà cái nhà của thân này đó. Trong thân này, quý Phật tử có chứa ba thứ tham sân si. Nói cho dễ hiểu là tham lam, nóng giận và si mê, phải không? Quý vị có ba thứ đó không?
Có.
Như vậy thì quý vị ngủ yên không? Không yên, không yên mà cơ bộ cũng chưa biết sợ, phải không? Vẫn còn nuôi nó ở trong nhà, chưa chịu đuổi nó ra. Đó. Như vậy thì chúng ta tu là gì? Tu là chúng ta phải biết cái gì nguy hiểm, cái gì tai họa, chúng ta phải đuổi, phải dẹp cho nó ra khỏi, thì chúng ta mới được an ổn.
Như vậy thì ba con rắn độc đó, tôi tạm đặt tên nó cho quý vị dễ nhớ. Con rắn nóng giận á, tôi đặt tên nó là con rắn hổ lửa. Còn con rắn mà tham lam á, thì tôi đặt tên là con rắn hổ mang. Còn con rắn si mê tôi đặt tên là con rắn hổ đất. Nó cứ ở dưới hang hoài à, lâu lâu nó trồi đầu lên mà nó dữ lắm. Như vậy thì ba con rắn, rắn hổ lửa, hổ mang, hổ đất, thì ba con đều là nguy hiểm hết. Nhưng mà quý vị thấy cái ba con này quý vị sợ con nào hơn hết? Cái mà nổi hơn hết là con rắn hổ lửa, phải không? Tức là cái nóng giận của quý Phật tử đó, cái đó là cái nguy hiểm hơn hết. Tại sao nó nguy hiểm? Bởi vì quý Phật tử nhớ, chúng ta muốn cho bản thân mình bình yên, muốn cho gia đình mình được bình yên, mà có con rắn hổ lửa trong nhà, hoặc ở nơi người chồng, hoặc ở nơi người vợ, thì có dễ bình yên không? Nếu vợ nói cái gì trái ý cái chồng la, chồng nói cái gì trái ý cái vợ la, thì như vậy có bình yên không? Như vậy thì muốn bình an ở trong gia đình mình thì trước phải đuổi con rắn hổ lửa ra, phải không? Đuổi cái nóng giận ra khỏi nơi mình thì mọi sự nó đều bình an hết. Cho nên gần đây tôi thấy có nhiều Phật tử tin Phật rất là thấm kía sâu xa, mỗi khi muốn đi đâu xa, muốn cho được bình an thì trước khi đi có thờ Phật, thì quý Phật tử phải làm sao? Đến bàn Phật thắp hương cầu nguyện Phật cho con đi đường được bình an, phải không? Cầu Phật cho đi đường bình an. Mà nếu chúng ta còn nóng giận nhiều á, đi ra đường gặp ai nói cái gì trái ý, hoặc ai làm cái gì khó chịu, thì lúc đó cái nỗi nóng lên la chửi dày với người ta, thì có bình an không? Như vậy thì muốn bình an thì phải làm sao? Cầu Phật cho mình bình an không bằng cầu mình đuổi được con rắn hổ lửa ra khỏi nhà, phải không? Quý vị mà đuổi được con rắn hổ lửa ra khỏi nhà thì mọi việc là bình an. Như vậy cái bình an nó sẽ đem đến với chúng ta khi nào cái nóng giận chúng ta được nguội, được lạnh xuống, thì mọi sự bình an. Như vậy thì quý vị thấy cái con rắn hổ lửa này nó nguy hiểm, nó làm cho bản thân mình bất an, nó làm cho gia đình mình bất an, có khi nó làm cho trong xã hội rối rắm nữa, vì cái nóng giận. Nên giờ quý Phật tử thật thà trả lời tôi coi, trong đây có người nào không có nuôi con rắn hổ lửa không? Thật thà trả lời đi, có không? Như vậy thì ai cũng có nuôi con rắn hổ lửa hết, phải không? À, bây giờ mình đã nuôi con rắn hổ lửa là nuôi cái nguy hiểm, cái nguy hiểm đã sẵn ở trong mình rồi, thì bây giờ phải làm sao đây? À, thì chúng ta là người tu Phật là muốn đi tìm sự an lạc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Mà nếu cái nóng giận là con rắn hổ lửa nó còn ở trong mình, thì cái an lạc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội khó tìm được. Như vậy thì quý vị mới thấy đuổi con rắn hổ lửa ra khỏi nhà mình đó là một việc cấp bách, phải không? À, đây tôi nói trong kinh, Phật dạy rằng một đốm lửa xanh nó thiêu hết cả rừng công đức. À, thí dụ quý Phật tử lo cho chùa tu hành, tới lui tụng kinh niệm Phật năm này qua năm nọ, nhưng mà hôm nào đó sư trụ trì làm cái gì, nói cái gì trái ý cái nỗi sanh lên, thì nỗi sanh lên cái sao, thì tất cả cái công đức của mình bòn mót lâu nay đó nó liền tiêu tan. Nhưng nỗi sanh thì nó bậy thì tổn phước, thì tất nhiên là tiêu hết công đức, phải không? Đó là tôi nói trường hợp đi chùa. Còn nói trường hợp ở ngoài đời, bây giờ giả sử quý Phật tử xử sự tốt với người láng giềng nhiều năm, xử rất là tốt, nhưng mà một hôm nào đó người láng giềng làm trái ý mình, cái nỗi sân mình la hét om sòm, thì cái lòng tốt đối với láng giềng người ta còn tin mình không? Người ta còn mến mình không? À, tự nhiên hết, phải không? Như vậy thì cái công phu của mình gầy dựng nó lâu, mà chỉ một phút nổi sân lên làm tan nát hết. À, đó là nói láng giềng. Rồi nói trong gia đình cũng vậy, vợ chồng sống với nhau ráng mà điều hòa an ổn, sống được 5 năm 10 năm, một hôm chồng nói cái gì trái ý, hoặc ngược lại vợ nói gì trái ý, chồng nổi sân la hét đánh đập, thì rồi gia đình còn hạnh phúc nữa không? Như vậy thì cái hạnh phúc mình nuôi dưỡng bao nhiêu năm, chỉ một cơn nổi sân ra có thể làm tan nát hết, phải không? Đó là cái tai họa của con rắn hổ lửa đó. Như vậy thì quý vị biết cái tai họa của nó rồi. Bây giờ quý vị muốn nuôi nó hay là muốn đuổi nó đi? Đó là một vấn đề tôi đặt ra để quý vị chọn lựa, chứ tôi không có ép, vì đây là cái quyền của quý vị. Như vậy thì chúng ta đã biết cái tai họa cái con rắn hổ lửa, tức là cái nóng giận của mình là cái tai họa lớn, thì chúng ta phải làm sao đuổi cho nó ra, dẹp nó sạch, thì cái an ổn, vui vẻ, hạnh phúc nó mới đến với mình. Còn nếu không đuổi nó ra thì sự an ổn, hạnh phúc không bao giờ có. Như vậy thì quý vị muốn đuổi không? Bây giờ muốn đuổi nó ra phải làm sao đây? Đó là một vấn đề. Mình biết cái nguy cái hại rồi, mà bây giờ muốn dẹp cái nguy hại đó thì phải làm sao, cái dùng phương pháp nào? Đó, từ bi. Phải rồi, trong kinh có dạy từ bi thì độ được cái nhẫn nhục, độ cái thanh hạnh. Từ bi là độ cái sân hận, nhưng mà nói từ bi thì cái đó chúng ta phải tu lâu lắm mới được cái từ bi, chứ còn không phải nó mau. Nhưng bây giờ có người cũng nói nhẫn nhục, phải không? Ai làm trái ý mình ráng nhịn. Nhưng mà có người nói nhịn quá thì mình ngu. Rồi có nhiều người cứ nói nhịn rồi thành ngu đi, nên không chịu nhịn, cũng làm thoa việc lên để cho hết ngu. Như vậy thì quý vị thấy phải, cái nào phải? Nên nhịn hay là nên chữ lộn với họ? Nhẫn nhục. Như vậy nhẫn nhục thì quý vị có nghĩ rằng mình nhịn quá rồi người ta ăn giết mình không? Mình nhịn quá người ta nói mình dại khờ không? Có nghĩ như vậy không? Đó là một việc chuyện có nhiều người cũng thường hay than với tôi, nói tu thì muốn tập cho nó được bớt nóng giận, mà mình cứ nhịn giết người ta nói mình ngu. Nói ngu rồi cái cự lại với họ thì lúc đó để cho hết ngu. Đó là tôi nói. Nhưng bây giờ tôi nhắc lại, trong kinh Phật thường dùng hai phương pháp, một là nhẫn nhục, hai là từ bi, để mà dẹp cái nóng giận. Nhưng bây giờ tôi nói thực tế hơn một chút. Một phương pháp này để quý vị xét rồi dẹp cái nóng giận. Bây giờ trước hết tôi hỏi quý vị, nếu mà quý bà quý cô vào bếp nấu ăn, đi ra khỏi bếp trên mặt có dính 5-3 cái đốm lọ, thì có người lớn gọi chỉ thì quý vị mang ơn không? Chỉ lọ nhơ ở trên mặt để mình chùi cho sạch thì mang ơn chứ gì, phải không? Mà nếu lỡ có những người nhỏ họ thấy trước họ chỉ thì mình có mang ơn không? Cũng mang ơn, chùi cho cái mặt mình nó sạch. Như vậy kẻ lớn người nhỏ thấy cái nhơ của mình chỉ, mình đều hoan hỷ để chùi lau cho sạch. Như vậy thì ở đời nếu quý vị có làm những điều gì sai trái, người lớn chỉ, quý vị có chịu sửa không? Nhưng mà bây giờ những người nhỏ chỉ, quý vị có chịu sửa không? Đó, câu đó là tôi đặt lại cho tất cả quý vị xét. Ví dụ như mình làm cái gì sai trái thì những cái cụ bô lão, đáng ông bà, đáng cha mẹ mình chỉ thì mình vâng dạ để sửa. Nhưng mà mình làm gì sai trái mà con cháu chỉ thì quý vị có ưng sửa không? Hay là nói bộ mày muốn dạy tao hả? Có nói vậy không? Như vậy thì người lớn chỉ thì quan hỷ sửa, mà những người nhỏ hơn chỉ thì nói nó muốn làm thầy nó dạy lại, thì như vậy thì sửa hay là nạt nó? Cái đó là một vấn đề quý vị kiểm lại thì coi trong lòng của mình nó có thế nào. Nếu là con, là cháu, tôi nói ví dụ thế này: quý cụ lớn tuổi đi chùa tụng kinh niệm Phật thường gọi là tu, nhưng mà về nhà con cháu làm gì trái ý, cái nổi sân lên, nổi sân là la hét, thì con cháu nói mẹ tu mà sao mẹ còn nóng giận vậy, thì lúc đó sao? Lúc đó nạt nó hay là xin lỗi nó? Đó là một việc mà tôi nghĩ rằng quý vị phải hãy can đảm một chút, phải không? Nếu mà người lớn thấy lỗi của mình chỉ thì dễ, mà người nhỏ thấy lỗi mình chỉ mình là la hét, thì đó là tại sao mình tuân người lớn để mà sửa, rồi mình lại phản đối người nhỏ để mình làm quy, thì tại sao vậy? Cái đó là vì cái bản ngã, thấy không? Bản ngã là cha, là mẹ, là cô bác, cho nên không chịu nghe lời người nhỏ chỉ cái xấu, cái dở của mình. Mà đã không nghe rồi thì sao? Thì mình làm quy với nó, thì tự nhiên nó chỉ lỗi mà mình không nghe. Thì quý vị nghĩ mình muốn nuôi con rắn hổ lửa hay là muốn đuổi nó ra? Mình nóng giận mà nó chỉ cái lỗi nóng giận cho mình là cự nó, mình phản đối, mình rầy nó, thì như vậy là có phải là muốn nuôi con rắn hổ lửa không? Muốn không? Biết nó nguy hiểm mà rồi cái bản ngã của mình nặng quá, cái mình muốn làm quy với con cháu, cho nên không sửa. Mà không sửa thì cái nóng giận mình làm sao hết? Không hết thì cứ như vậy mà giữ cái nóng giận hoài, thì đó là một cái điều mà quý vị biết con rắn hổ lửa nguy hiểm mà vẫn nuôi, phải không? Bây giờ quý vị thú thật cho tôi nghe coi, quý vị có chịu nuôi rắn hổ lửa không? Không mà có chịu nghe lời những người nhỏ nhắc những cái lỗi cho mình không? Cái đó hơi khó, phải không? Đó là một cái chuyện mà chúng ta tu, nhà Phật dạy tu là phải thấp cái ngã của mình xuống, phải tôn trọng cái lẽ phải. Lẽ phải từ một người lớn chỉ nói ra hay là từ một người nhỏ chỉ nói ra, lẽ phải chúng ta phải nghe. Bởi vì mình đi chùa tụng kinh niệm Phật mà mình còn nóng thì cái đó là trúng hay sai? Sai mà sao con cháu chỉ mình lại nổi nóng mình la nó nữa? Đó, thì như vậy đã là sai rồi thì phải nhận là sai để mình sửa. Mẹ tu lâu rồi nhưng mà mẹ chưa có bỏ được cái nóng, thôi để mẹ ráng mẹ bỏ, xin lỗi con. Dám nói câu đó không? Chắc không dám nói. Nói câu đó còn mất uy tín của mình quá, phải không? Uy tín của người lớn bị giảm. Lâu nay chúng ta có cái bệnh đó. Cho nên rồi tu với người ngoài thì dễ, mà tu ở trong gia đình thì khó là chỗ đó đó. Bởi vậy nên có nhiều cụ hay than, nói sao đi ra đường ai nói gì trái ý mình nhịn dễ quá, về nhà nhịn với mấy đứa con không nổi, không được. Đó là tại sao? Tại vì mình sợ mất cái quy của người cha, của người mẹ, cho nên rồi không chịu nhịn. Chứ thực tình cái lẽ phải nó không phải ở người lớn mới biết, mà người nhỏ có khi nó cũng thấy. Như khi nãy tôi nói, cái vết lọ nhơ trên mặt thì người lớn chỉ mình cũng vẫn chùi cho mình sạch, người nhỏ chỉ mình cũng phải chùi chứ, con mình chỉ, cháu mình chỉ mình cũng phải chùi. Vậy mới phải là cái người chuộng cái lẽ thật, là giữ mặt mình sạch. Còn nếu mà người nhỏ hơn chỉ mình không chịu chùi, đợi đi ra xóm người lớn chỉ chừng nó mới chùi thì bao nhiêu người học cười rồi, phải không? Như vậy thì quý vị thấy cái tu của mình bước đầu á là phải đuổi con rắn hổ lửa ra. Mà muốn đuổi con rắn hổ lửa ra là phải can đảm, đừng có trọng cái bản ngã quá, mà phải thấp nó xuống một chút. Ai thấy lẽ phải chỉ mình đều nghe, chứ đừng nói lớn hơn mới được, nhỏ hơn thì chỉ không được. Nó như vậy là không phải. Chính cái đó là cái tu đó. Đuổi được con rắn hổ lửa ra khỏi nhà là chúng ta tu, đem lại sự an lạc cho chính mình. Đó. Như vậy thì kết luận là quý vị đồng ý đuổi con rắn hổ lửa ra khỏi nhà, dù cho các vị lớn đem cho chúng ta mượn cây gậy đập đuổi nó, hay là con cháu đem cho chúng ta mượn cây gậy đập đuổi, thì chúng ta sao? Đều nhận cây gậy để đuổi rắn ra khỏi nhà, hay là lựa gậy của người lớn mới nhận, gậy của mấy đứa nhỏ không thèm nhận? Quý vị nghĩ sao? Đây là tôi nói ví dụ cái lời chỉ cho cái lẽ nóng giận của mình đang còn đó. Lời chỉ đó là hoặc là người lớn chỉ, hoặc là người nhỏ chỉ. Mình còn nóng giận để mình chừa, thì nếu người lớn chỉ là giống như họ cho mình cây gậy mình đuổi con rắn hổ lửa ra, người nhỏ chỉ cũng giống như họ cho mình cây gậy đuổi con rắn ra. Bây giờ chọn cây gậy của người lớn để đuổi con rắn hổ lửa, hay là gậy của người lớn người nhỏ gì, ai đưa kịp thì mình lượm mình đuổi liền, nghĩ sao? Tốt là cái gậy, phải không? Chứ đừng nghĩ người lớn người nhỏ. Cũng như vậy, chúng ta tu tốt để tìm lẽ phải. Lẽ phải đó, dù ở người lớn nói, ở người nhỏ nói, chúng ta cũng phải nghe. Như vậy đó, thì chúng ta mới là cái người biết tu. Đó là trường hợp tương đối dễ. Bây giờ tôi nói một trường hợp khác, khó hơn. Và xin quý vị nhớ, đây tôi nói cái thí dụ trước. Như quý vị ở đây có một người thân bị bệnh tâm thần, gửi vào trong viện trị, viện tâm thần trị. Bệnh tâm thần là bệnh gì? Bệnh cuồng, bệnh dại, phải không? À, khi vào trong bệnh viện trị bệnh, rồi quý vị lâu lâu đến thăm. Khi đến thăm người thân đang nằm bệnh ở tại bệnh viện, mà khi vào tới cửa bệnh viện gặp mấy cái người bệnh tâm thần, họ liền chọc, liền chửi mắng. Rồi khi đó quý vị phải nghĩ sao? Phải xử sự họ bằng cách nào? À, người ta bệnh tâm thần, nếu mình tự lộn với họ thì thiên hạ sẽ cười, nói sao? Nói mình cũng là kẻ bệnh tâm thần nữa. Như vậy nói thẳng người ta điên, mà mình tự với người điên thì mình cũng là kẻ điên luôn. À, bây giờ đây, nếu họ là bệnh tâm thần, họ mắng chửi mình, thì mình không bệnh tâm thần thì mình thương mà tránh đi thôi, phải không? Chứ không có giận, không có tiếc. Thì như vậy, chúng ta bị người khác chửi mắng mà biết họ là người bệnh, thì chúng ta chỉ thương họ chứ không có giận họ. Giờ đây trở lại hợp pháp, như quý vị không có làm điều xấu, không có làm điều dở, mà ai đó nói quý vị làm xấu, làm dở, thì khi đó quý vị có giận không? Có giận không? Nói không thì nghe như dễ, mà gặp việc thì mới biết. Mình không có làm xấu, không có làm dở, mà người đó lại nói oan cho mình là mình làm xấu, làm dở, thì có tức không? Có nổi giận lên không? Thì thường cái đó để dành sau. Bây giờ tôi nói cho quý vị hiểu. Quý vị thấy rằng chúng ta lâu nay có cái thói quen, ai nói cái gì trái, nói cái gì oan ức cho mình thì nổi nóng lên liền. Nếu ai có khuyên thì lại liền bảo cái lời nói đó rất là đáng giận, đáng trách, đáng giận. Nói oan cho mình đáng giận không? Chắc rằng đa số nó đáng giận. Mà đáng giận tức là nên giận, nên giận tức là chấp nhận nuôi con rắn hổ lửa. Đó là một cái điều mà quý vị thấy nó hơi khó. Bây giờ tôi nói thẳng cho quý vị thấy, chúng ta không làm điều sai, không làm điều quấy, không phạm tội lỗi. Mà ai nói chúng ta sai, quấy, phạm tội lỗi thì chúng ta sẽ nghĩ sao về người đó? Người đó đang sáng suốt hay là đang mê lầm? Nếu sáng suốt thì họ nói đúng, đúng mình không lỗi thì họ nói mình không lỗi, mình không sai thì nói mình không sai, mình không có phạm luật pháp thì nói mình không phạm luật pháp. Bây giờ họ nói chặt hết, mình không mà họ nói có là nói sai. Người nói sai là người tỉnh sáng hay là người mê lầm? Quý vị khẳng định rồi, người đó là người sai lầm rồi. Mà họ đã sai lầm họ mới nói bậy. Nói bậy thì mình vì cái nói bậy của họ mà mình chống lại họ, cự lại họ thì mình có sai lầm không? Như khi nãy tôi nói, người ta điên, người ta chửi mình vô cớ mà họ chửi, thì giờ mình lại nổi tức lên mà cự lộn với người điên thì mình sao? Mình cũng kẻ điên luôn, phải không? Đó. Như vậy thì quý vị thấy rằng chúng ta tu là làm sao dù trường hợp nào có những cái điều nó không được tốt mà người khác họ nói, nhưng mà bản thân chúng ta tốt mà họ nói chúng ta không tốt, thì chúng ta phải nghĩ thương cái người đó, tội nghiệp họ không sáng suốt cho nên họ nói sai lầm, họ thấy sai lầm nói sai lầm, đó là đáng thương thôi, tha thứ cho họ chứ có giận mà cự lộn với họ đâu. Đó. Bởi vì quý vị là người tu Phật, là người tỉnh hay là người mê? Chúng ta tu Phật là tỉnh hay mê? Thường thường nói người tỉnh giác mới là đi tu theo Phật. Có tỉnh có giác mới chịu tu, còn nếu mê lầm đâu có chịu tu, phải không? Đó. Bây giờ mình tu tức là nhận mình là người tỉnh, còn người nói bậy đó là người mê. Như vậy thì chúng ta giữ cho mình tròn cái người tỉnh, cho nên ai nói bậy thì chúng ta thương mà tha thứ, thì như vậy mới là tỉnh, phải không? Còn nếu chúng ta tỉnh mà ai nói bậy cái chúng ta cự lộn họ thì chúng ta mê như họ rồi. Như vậy thì cái tu khéo của chúng ta là giữ cho mình lúc nào cũng sáng suốt, lúc nào cũng bình tĩnh, không nói bậy, không làm bậy, không có nóng giận, trong khi những cái chuyện thế gian hay là cái chuyện đời không đáng để cho chúng ta nóng giận, chúng ta bỏ qua hết, giữ mình tỉnh táo, sáng suốt thì đó là biết tu. Còn nếu mình tu mà ra rồi ta nói trái ý cũng nổi giận, cũng hơn thua với họ thì chưa phải là tu. Như vậy thì quý vị mới thấy cái giá trị của sự tu. Tu là phải dừng hết những cơn nóng giận của mình. Mà nếu dừng được nóng giận thì chúng ta đã thua hay là thắng? Quý vị nghĩ thua hay thắng? Một kẻ mê, một người điên, chọc tức chúng ta mà chúng ta không tức là chúng ta thua hay thắng? À, chúng ta thắng. Cho nên trong kinh Phật, Phật có nói một câu rằng thắng một vạn quân không bằng thắng mình. Thắng mình mới là một chiến công oanh liệt đó, một chiến công cao nhất. Mà quý vị thường vào chùa thấy đề mấy chữ thờ cái tấm hoành đó, Đại Hùng Bảo Điện, tức là cái điện báo thờ bậc Đại Hùng. Nếu thường thường quý vị thường nghe tán thán Phật là Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi đó, hùng lực của Phật ở chỗ nào? Phật có cầm quân đánh giặc không? Đâu có cầm quân đánh giặc, nhưng mà Phật được thắng mình một cách vẻ vang. Cho nên tôn xin Ngài là bậc Đại Hùng. Thì bây giờ chúng ta là con, là cháu của Phật, thì chúng ta cũng phải bắt chước Phật Đại Hùng, thì mình cũng tiểu hùng chút, phải không? Nhà Phật thắng được tất cả, chúng ta chỉ thắng được có ba con rắn độc thôi, thì cũng là tiểu hùng rồi đó. Bây giờ cái hùng duy nhất của chúng ta là thắng được cái nóng giận, phải không? Ai nói trái, ai nói vậy mà chúng ta không giận, chúng ta tỉnh táo sáng suốt, đó là chúng ta có hùng chưa? Chứ đừng nói đó là nhục, nhịn người ta nhục, đừng nói vậy mà thấy đó là mình hùng, vì mình thắng được mình. Hiểu như vậy là quý vị mới thấy cái giá trị của sự tu. Chứ còn lâu nay tôi cứ nghe ta nói nhẫn nhục hoài, mình nhịn tức là mình nhục, không có nhục gì hết, đó mình hùng, mình thắng, chứ không phải mình thua. Như vậy thì quý vị xét kỹ trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, mình có lỗi, người khác chỉ cho mình lỗi, mình liền cảm ơn để chừa bỏ, thì đó là quý vị tu trường hợp thứ nhất, hơi dễ. Trường hợp thứ hai, mình không lỗi mà họ nói mình lỗi, nói mình sai, nói mình quấy đủ thứ. Khi trường hợp đó mình sao? Ở trước thì mình mang ơn người chỉ lỗi cho mình, ở đây mình thương cái người nói sai lầm, phải không? Người nói sai lầm họ không sáng không tỉnh, mình tỉnh mình sáng thì phải thương người không tỉnh không sáng, thương họ chứ không có giận. Thì như vậy quý vị tu giỏi chưa? Chỉ có hai trường hợp đó quý vị tu được là đã thành công một điều, là đuổi con rắn hổ lửa ra khỏi nhà, phải không? Sở dĩ hiện giờ chúng ta hay cãi lộn với nhau là tại cái gì? Là tại ai cũng giành hơn, phải không? Ai cũng không chịu nhường ai, cho nên mới có cãi vã, mới có rầy ra, mới có đánh đập với nhau. Bây giờ đây chúng ta có lỗi chỉ thì chúng ta mang ơn sửa, chúng ta không lỗi mà nói có lỗi thì mình thương người đó nói sai vì họ nghe lầm, thương họ chứ không giận. Thì như vậy quý vị đuổi con rắn hổ lửa ra được chưa? Ra được chưa? Chỉ hai điều đó mà quý vị khéo ứng dụng thì con rắn hổ lửa nó cũng ra khỏi nhà quý vị liền. Như vậy thì quý vị in đuổi con rắn hổ lửa ra thì phải ứng dụng hai điều chúng tôi nói đó. Như vậy thì quý vị chấp nhận đuổi hay không đuổi? Nói thẳng nghe thưa thầy, không, không chưa dám nói. À, thì đó đuổi tức là không nóng giận, mà nóng giận là chưa đuổi. Vị nào còn tiếc không muốn đuổi là còn muốn nuôi cái nóng giận sợ thua người ta. Còn nếu mà in đuổi thì đó là đã thành công đó. Như vậy thì cái điều thứ nhất quý vị thấy phải làm sao đuổi được con rắn độc ra khỏi nhà, mà con rắn độc số 1 là hổ lửa. À, bây giờ tôi nói tới cái thứ hai là con rắn hổ mang. Cái hổ mang này là nói cái gì? Là để đại biểu cho tham lam. À, cái tham lam, tham lam đại biểu cho tham lam là con rắn hổ mang, nó cắn là chết. Như vậy hiện giờ tất cả quý vị, tất cả quý vị có cái lòng tham không? Có không? Có tham ít hay tham nhiều? Thường thường trong kinh Phật nói rằng cái túi tham của con người không đáy. Nó bỏ nhiều xuống nó tụt hết à, nó không còn. Được một thì đòi hai, được hai thì đòi ba, đòi bốn. Cứ gì mà tăng lên hoài, không có cái chỗ dừng. Mà nếu người tham nhiều, có khổ không? À, tham tức là khổ. À, bởi vậy cho nên chúng ta thấy, ai tham lam nhiều, thì người đó đau khổ nhiều, chứ không có phải được vui đâu. Như vậy thì chúng ta tham tức là chúng ta khổ. Bây giờ muốn bớt khổ phải sao? Phải bớt tham. Như vậy thì làm sao mà bớt cái tham đây? Ở chỗ này tôi thấy có nhiều vị đi chùa mà không giảm cái lòng tham, trái lại còn tăng trưởng cái lòng tham nữa. Như quý vị vào chùa cúng một bó hương, dĩa quả, cây thắp hương cầu Phật xin gì? Phật cho con được mạnh giỏi, Phật cho con gia đình bình yên, Phật cho con làm ăn phát tài, Phật cho con mấy cháu nhà thi đậu hết. Thấy không? Xin như vậy nhiều ít. Chỉ có một bó hương, một dĩa quả mà xin bao nhiêu đó, thì quý vị thấy
bất tham không? Tham nhiều quá, phải không? Như vậy thì đó là cái chúng ta tham nhiều. Mà nếu đi chùa là có phải bớt cái tham để cho bớt khổ, mà xin nhiều quá rồi sao? Nếu mà xin Phật cho thì nó Phật linh lắm à, phải không? Rồi rủ nhau đi để mà cúng, để xin. Và nếu Phật không có cho được á, thì nó Phật không có linh, hết muốn đi chùa. Như vậy thì không phải là tu, mà đó là xin. Vì vậy cho nên cái người Phật tử tu khác với cái người Phật tử xin. Xin là với cái lòng tham. Chúng ta đi chùa tu là học những cái hay của Phật dạy, để chúng ta chừa bỏ những cái dở, những cái xấu của mình, gọi đó là tu. Chứ đâu phải đi chùa xin. Phật đã từng tuyên bố rằng ta không có quyền ban phước xuống quả cho ai.
Nếu Phật ban phước xuống quả cho ai á, thì Phật khỏi dạy nhân quả, Phật khỏi dạy về cái nghiệp báo. Mà Phật đã dạy nhân quả là mình làm lành được quả lành, mình làm ác thì phải chịu quả ác. Thì như vậy mình làm mình được, chứ không phải Phật cho, phải không? Như vậy thì chúng ta hiểu Phật cho đúng đắn thì chúng ta sẽ thấy khổ. Như vậy thì chúng ta không có phải vì lòng tham mà đi chùa. Đi chùa là để tu, để sửa. Mà tu sửa là bớt nóng giận, rồi bớt tham lam nữa kìa, phải không? Đó. Như vậy mà nhiều khi tôi thấy ở trong chùa quý vị hay ít cứ nhắc cái điều đó lắm, mà cứ nói à, cúng đi, nguyện cho sư, nguyện cho cái này, nguyện cho cái kia, chiều theo cái lòng tham của Phật tử. Rồi như vậy càng tu càng tăng trưởng cái lòng tham. Cho nên chúng ta phải biết để dẹp bớt lòng tham. Mà bây giờ dẹp lòng tham phải làm sao? Đó là cái điều ở đây tôi nói cho quý vị thấy ở trong cái pháp luật độ thì Phật dạy rằng bố thí độ sang tham, nó là người nào biết làm hành bố thí thì người đó dẹp lành cái tham lam của mình. Nhưng ở đây thì tôi nhắc cho quý vị nhớ, cái gốc tham chúng ta phải khéo dẹp. Bây giờ muốn bớt tham chúng ta phải luôn luôn quán. Quán cái gì? Tức là quán cái thân này là vô thường. Ngày nay chúng ta sống ở đây khỏe mạnh, vui vẻ, biết đâu ngày mai chúng ta nó không được bình an, không được khỏe mạnh. Luôn luôn là đổi, luôn luôn là thay, chứ không có dừng. Thân này quý vị nghĩ sống chừng bao nhiêu tuổi vừa? Đa số chúng ta thích trăm tuổi, phải không? Chúc bán yên trường thọ, sống dài trăm tuổi. Ít có ai chúc sống 50 tuổi, 60 tuổi lắm, phải không? Nhưng mà đây tôi dẫn trong kinh Đức Phật dạy. Một hôm Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo: ở này chư tỳ kheo, các ông nghĩ là biết mạng người sống được bao lâu? Thì có thầy tỳ kheo đứng lên bạch: bạch Thế Tôn, con nói mạng người, con nghĩ là mạng người sống trong 5-7 năm rất là ngắn rồi, phải không? Vậy mà Phật nói ông chưa hiểu đạo. Rồi cái vị tỳ kheo khác đứng lên bạch: Thế Tôn, con thấy mạng người sống trong 1 năm Phật nói ông cũng chưa hiểu đạo. Tới một thầy tỳ kheo khác đứng lên: thưa rằng bạch Thế Tôn, con thấy mạng người sống trong 1 ngày Phật nói ông cũng chưa hiểu đạo. Một vị khác đứng lên: thưa rằng bạch Thế Tôn, con thấy mạng người sống trong bữa ăn, Phật nói cũng chưa hiểu đạo. Tới một thầy tỳ kheo sau đứng lên: bạch Thế Tôn, con thấy mạng người sống trong hơi thở, Phật nói khen chính ông là người hiểu đạo. Thì như vậy quý vị nghĩ hơi thở dài hay ngắn? Mà nó là có đúng chân lý chưa? Có người nào gần chết mà hít vô không? Nghe gần chết là thở kỳ ra không hít lại là chết, phải không? Như vậy thì tất cả người 100 tuổi cũng thở ra không hít lại là chết, 50 tuổi thở ra không hít lại là chết, 5-7 tuổi thở ra không hít lại cũng là chết. Như vậy thì cái chết nó chỉ hơi thở thở ra mà không hít vào, phải không? Thở ra không hít vào là chết, chứ không nói thời gian bao nhiêu hết. Như vậy thì nếu nhớ mạng sống trong hơi thở thì quý vị nghĩ tham làm cái gì, phải không? Tham làm cái gì? Để dành đó rồi mai mốt thở kỳ ra không hít lại cái đi rồi. Như vậy thì chúng ta quán cái vô thường, mạng người sống trong hơi thở, cho nên không có tham lam. Mình làm được có cái gì thì giúp đỡ nhau để sống, để vui, ngày nào tốt ngày ấy, chứ không có nghĩ là mình phải giàu, mình phải dư giả để những người khác thiếu thốn, không nghĩ cái đó. Nói vậy không có nghĩa là nhớ mạng người trong hơi thở là không làm gì hết. Nhớ mạng người trong hơi thở, nhưng mà thở ra còn hít vào là sống, thì cứ còn hít vào còn sống thì phải làm mới có ăn, phải không? Rồi chừng nào thở ra không hít vào là chết. Như vậy thì chúng ta phải làm tới hơi thở cuối cùng, nhưng mà làm mà không có tham, bởi vì biết rằng mạng người không có bảo đảm, thở kỳ ra mà không hít lại thì chết. Như hôm rồi tôi thấy đi dọc đường một chú chạy xe máy chở một bà vợ ngồi đằng sau, bị chiếc xe đụng cho ngã xuống thì bà chết liền tại chỗ. Thở kỳ ra cái chết liền chắc chừng bao nhiêu phút, không có mấy phút hết. Như vậy mới thấy rằng cái sống chết nó rất là gần, rất là dễ, chứ không phải cái chuyện lâu dài. Nhưng mà chúng ta cứ ảo tưởng mình sống 50 tuổi, 70 tuổi, 100 tuổi chẳng hạn, đó là ảo tưởng thôi. Chỉ khi nào thở ra mà không hít lại là chết, cái đó là một lẽ thật. Hiểu vậy rồi thì chúng ta nhớ cái tất cả cái cuộc sống của con người nó tạm bợ, nhưng mà chúng ta phải cố gắng làm để có sống, mà nếu có dư giả thì giúp đỡ xung quanh, giúp đỡ mọi người, chứ không có tham chứa cho mình, bởi vì mai mốt mình chắc gì còn. Đó là cái tâm niệm tốt của người học đạo, hiểu đạo. Mà nếu được thấy rõ được cái lý vô thường đó thì quý vị thì sao? Quý vị có tham chất chứa nhiều không? Đó là tôi nói cái phương pháp thứ nhất là để dẹp cái lòng tham. Đó. Rồi một phương pháp thứ hai nữa, chúng ta phải thấy tất cả cái sự vật ở trên thế gian này, quý vị thấy có cái gì thiệt không? Thân mình thiệt không? Thân mình không thiệt, sự vật cũng không thiệt luôn. Đó. Bởi vì Phật dạy rằng tất cả là do nhân duyên hợp. Nhân duyên hợp thì không có cái gì thiệt hết. Tôi thí dụ như cái bàn tay của tôi đưa lên về là tôi nắm lại, khi nắm lại thì quý vị gọi là cái gì? Là nắm tay, phải không? Nắm tay này có thiệt không? Nếu tôi buông nắm nó ra tìm nắm tay có không? Chỉ khi co nắm nó lại thì có nắm tay. Như vậy mà trong khi đang có nắm tay, tôi phân tích đây là ngón út, đây là ngón áo, đây ngón giữa, đây ngón trỏ, đây ngón cái, năm ngón, thì cái gì là nắm tay? Tôi không có luôn. Như vậy thì nắm tay chỉ là một cái giả danh, khi một hiện tượng nó đủ duyên hợp lại thì tạm có, chứ nó không có thiệt. Mà người đời lầm tưởng nó thiệt. Tôi nói nắm tay, bây giờ thấy giả sử cái bàn này, quý vị nói thiệt không? Cái bàn này nó thành cái bàn là do hợp nhiều cái tấm ván rồi đinh rồi thở mộc ráp lại gọi là cái bàn. Nếu mà gỡ ra từng tấm ván còn cái bàn không? Kể cả cái nhà chúng ta, cái chùa chúng ta cũng vậy, cái gì cũng là duyên hợp. Duyên hợp thì không thiệt, không thiệt thì có cái gì là quý mà chúng ta lại tham. Bởi vậy trong nhà Phật luôn luôn nói rằng tất cả các pháp thế gian đều do nhân duyên hòa hợp, mà hòa hợp thì nó không có cái chủ, không có thiệt. Hiểu nó không thiệt thì bớt tham liền. Như vậy thì hai cái phương pháp dạy cho chúng ta tham, hết tham đó. Một là quán cái ý vô thường, mạng sống trong hơi thở. Hai là thấy các pháp duyên hợp nó không thật, hư giả, thì chúng ta bớt lòng tham. Đó là cái điều thứ hai. Nếu hết tham tức là đuổi được con rắn hổ mang ra khỏi nhà. Như vậy thì hai con rắn hổ lửa hổ mang có phương pháp đuổi nó rồi. Bây giờ tới con rắn hổ đất, nó nằm trong hang kín đáo lắm, khó thấy. Bây giờ làm sao đuổi nó đây? Hổ đất tức là si mê đó. Si mê là cái khó đuổi lắm. Mà quý vị biết thế nào là si mê chưa? Nói si mê thì có thể chê người đó si mê mà không biết si mê là cái gì. Sao gọi là si mê? Trong nhà Phật nói rõ lắm. Si mê có nhiều bậc. mà cái bậc si mê dễ thấy hơn hết là Phật dạy người không biết điều thiện, thiện không biết, ác không biết, hay là thiện không có rành, ác không rành, tội không rành, phúc không rành, tà không rành, chánh không rành, tức là người không có giảng cạch phân biệt rõ được cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là tội, cái nào là phúc, cái nào là tà, cái nào là chánh, người đó là si mê. Thì quý vị xét cái si mê, quý vị có nó chút chút ở trong không? Có một chút ít si mê ở trong không? Bởi vì chúng ta nhiều khi ở việc làm, lời nói mà chúng ta cũng không giảng cạch được cái làm nào là thực thiện, cái làm nào là ác, cái làm nào là tội, làm nào là phúc, và làm cái gì gọi là tà, làm cái gì gọi là chánh. Thì giờ tôi giải thích cho quý vị thấy để chúng ta giảng cạch rành rẽ, đừng bị cái si mê nó che phủ nữa. Si mê là con rắn hổ đất đó, nó nằm ở dưới hang đó, nó thầm ở trong, mà có nó thì tạo nhiều thứ xấu xa tội lỗi. Bây giờ đây tôi nói cho quý vị thấy, từ cái si mê mà người ta không phân biệt cái gì thiện cái gì ác, cho nên những người họ làm ác mà họ không biết, không biết làm ác là cứ hăng mà làm, cứ say sưa mà làm, thì là tội ác chồng chất. Thí dụ người đi ăn trộm, người đi ăn cắp, thì cái việc làm đó là thiện hay là ác? Ai cũng biết đó là ác. Còn nếu mà người thấy ai nghèo thiếu hơn mình, là có phương tiện tới giúp đỡ, phương tiện có thóc gạo hoặc là có tiền bạc đem giúp, trong khi người ta túng quẫn, thì việc làm đó là thiện hay ác? Cái đó là thiện. Bởi vì phàm cái gì làm cho người khác khổ, người khác phải đau đớn, thì cái đó là việc làm ác. Mình ăn trộm món đồ của người ta, người ta có món đồ ta quý, ta cần, mình lấy đi mất, thì người ta bực tức, ta buồn, thì đó là làm cho ta khổ. Còn người túng quẫn khó khăn mà chúng ta tới giúp họ qua cơn túng quẫn khó khăn, thì đó là họ vui, họ vui, cho nên đó là cái việc làm. Như vậy mình phân biệt cái gì làm cho người ta đau khổ vì cái lòng lợi ích cá nhân mình làm cho họ khổ, thì đó là cái điều ác. Vì lợi ích chung giúp cho họ bớt khổ thì đó là việc thiện. Vì cá nhân làm người ta khổ là ác, còn vì lợi ích cho nhiều người, giúp cho nhiều người được bớt khổ, đó là thiện. Như vậy cái thiện cái ác rồi, nên nếu làm thiện thì có phúc, mà làm ác thì có tội. Thì phúc là sao? Nếu mà mình làm lành, mình giúp cho cái người khổ, khi họ bớt cơn khổ thì họ mang ơn mình, họ quý mến mình, đó là phúc. Còn nếu mình thấy của người ta mà mình lấy, mình ăn cắp, thì đó là tội. Vì tội cho nên họ quán trách mình, họ thù hằn mình. Như vậy làm tội làm phúc từ cái thiện cái ác mà ra. Như vậy thì thiện ác nó rõ ràng, mà thiện ác nó lại có kế vị nữa. Cái thiện ác nó có hiện tại và vị lai nữa. Có cái thì hiện tại thấy như là thiện mà vị lai là ác, mà có cái hiện tại thấy như ác mà vị lai lại là thiện. Thí dụ như một cô giáo, một ông thầy giáo dạy trẻ con, những đứa con hư, trẻ con hư vào lớp, thì thầy giáo, cô giáo răng dạy nó, dày phạt nó, thì dày phạt là thiện hay ác? Nếu đứa nhỏ đó nó cho dày phạt nó là ác, phải không? Nhưng mà nhờ thầy phạt rồi nó học giỏi, học nó lớn lên, nó nên người, thì lúc đó thiện hay ác? À, thiện. Còn bây giờ giả sử như có những đứa bé còn bé mà nó tập hút thuốc, tập hút thuốc rồi nó ghiền thuốc, rồi thấy nó ghiền tội nghiệp, cái người hàng xóm nó chạy để mua thuốc cho nó hút, cứ mỗi khi ghiền thì chạy mua cho nó hút, thì cái việc đó là thiện hay ác? Làm cho nó đỡ ghiền vui thì sao lại ác? À, thấy hiện tại như là mình giúp nó, nhưng mà sự thật thì nó ghiền càng ngày càng sâu, càng sâu thì sau này không ai giúp nó thì nó còn khổ hơn nữa, phải không? Nó còn hư hơn nữa. Như vậy cái đó mới nhìn dường như thiện mà đi sâu vô là ác đó. Bởi vậy cho nên người Phật tử phải có cái nhận định chính chắn, thấy rõ cái lợi ích hiện tại, cái lợi ích mai sau, rồi mình làm, chứ đừng có nghe nói thiện ác rồi nếu ai khổ mình giúp, chứ rồi những người làm bậy làm bạ thấy họ khổ cũng giúp nữa thì nguy. Đó là tôi giảng tạm cái thiện ác, cái tội phúc cho quý vị biết một phần. Rồi bây giờ cái tà, cái chánh, quý vị nghĩ sao là tà, sao là chánh, quý vị thấy rõ chưa? Nói tới cái tà, cái chánh, chắc là nhiều vị cũng chưa có phân rành điều đó. Tà là sai lầm, chánh là chân thật. Như cái gì là tà? Đây nó thuộc về cái lòng tin của mình nhiều. Quý vị nghĩ nếu mà một đứa bé, một đứa học trò, nhất là học trò lên những cái lớp cao một chút để sắp đi thi như là thi tú tài chẳng hạn, đứa học trò đó sắp đi thi mà bài giải nó chưa thuộc, nó sợ thi rớt thì nó chạy đi lại thầy bói, nó coi bói thì coi nó thi đậu không. Ông thầy bói nó thi đậu, cái về nó hài lòng quá, đinh ninh rằng thi đậu không cần học nữa, tới chừng đi thi cái nó rớt. Như vậy nó tin thầy bói đó là tà hay chánh? Tà hay chánh? Cái đó là không phải chánh rồi, phải không? Vì tin như vậy cho nên nó hư, bởi vì nó tưởng rằng nói thầy bói nói trúng thì trúng, là nói nó thi đậu thì không cần học cũng đậu, bây giờ không học rồi nó rớt. Thì như vậy đó là cái tin của nó là không đúng, không đúng, cho nên cái đó là tà. Còn bây giờ một đứa bé khác cũng học sắp thi tú tài, à, nó tin rằng nó học giỏi, học thuộc bài thì nó thi sẽ đậu, nó học thuộc bài đó là nhân tốt thì nó thi sẽ đậu, là cái quả tốt, cái quả tốt từ cái nhân tốt của nó mà ra, chứ không phải ở đâu đem đến. Nó tin như vậy, nó cố gắng nó học, học cho thuộc bài cách nhuần nhuyễn thì tới thi cái nó đậu. Thì như vậy nó tin cái đó là tà hay chánh? Là chánh. À, như vậy thì tin chánh là tin ở cái chân thật của mình, mình gieo cái nhân tốt thì mới gặt được cái quả tốt. Còn nếu mình không chịu gieo quả tốt, nhân tốt mà đòi quả tốt là không bao giờ có. À, như vậy tin chánh là tin nhân quả, còn tin tà là tin những cái không đâu ở ngoài. Mà bây giờ ở đây quý vị có hay đi coi bói không? Tôi nói thật, không sợ mít lòng, để nói để cho quý vị thấy cái nào nó thật để cho mình biết mà sửa, chứ không phải là tôi chiều. Bởi vì chúng ta tu thì phải tin nhân quả, Phật dạy nhân quả đó là cái chánh, có nhân tốt thì mới có quả tốt, còn không có nhân tốt mà đòi quả tốt thì không bao giờ được. mà người ở đời không có chịu tu, không có chịu làm lành, mà cứ trông đợi cái gì đó ở đâu nó tới cho mình, thì những cái trông đợi đó nó là ảo tưởng chứ không có sự thật. Bởi vậy cho nên rồi trông đợi quá rồi đi xin, xin ở đền này, ở chùa kia, xin đủ thứ hết, mà xin như vậy trở về không biết có giàu được chưa. Còn bây giờ nếu quý vị biết mình có cái nhân tốt thì có quả tốt. Như bây giờ quý vị thấy chúng ta làm ruộng có giống tốt, gieo xuống, săn sóc đúng mức, có bón phân, nước đều, thì chúng ta sẽ có cái gì? Tới mùa chúng ta sẽ được những cái bó lúa nặng chịu hột, phải không? Hạt nó đầy đủ là nhân.